Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Phổ Môn. Hôm nay các vị sẽ đi vào đoạn thứ 3 của Kinh Phổ Môn. Chúng ta đã đọc học đoạn thứ nhất là Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quan Âm khéo ứng các nơi chỗ. Đó là đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba là thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Có một câu đoạn thứ hai tôi giải thích thêm để các vị có thể hiểu thêm một chút. Chẳng hạn như câu đoạn thứ hai, câu cuối là khéo ứng các nơi chỗ. Đúng không? Mình đã học cái này. Thế nhưng có một điều mình giải thích thêm để các vị lưu ý. Ngoài cái khả năng lý giải Kinh Phổ Môn bằng cái con mắt của thiền quán, tức là con mắt nhà thiền là quay trở lại tự tâm để lý giải về Kinh Phổ Môn, chúng ta còn một cái hiểu rất là bình thường nữa, đó là năng lượng lành và phát nguyện độ rộng khắp của Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào cũng hiện diện bên ta cả. Cái niềm tin mình đủ lớn thì tự nhiên cái sự ứng hiện của Ngài có mặt. Có điều ngoài cái niềm tin, ta còn có một cái sự thông minh mới bắt gặp sự có mặt của Ngài. Chứ bằng không thì mình đụng mặt Quan Âm mà mình không biết đó là Quan Âm. Ví dụ như có một cái trường hợp trong thiền sử có ghi cái chuyện về cái sự ứng thân của Ngài Văn Thù thế này. Trong cái ngày Đại Trai Đàn ở trên núi Ngũ Đài Sơn, người ta làm trai đàn rất là lớn để cúng dường Ngài Văn Thù Bồ Tát. Thì cái vị đứng ra tổ chức cái trai đàn cúng dường đó, ông đích thân ông múc những cái phần thức ăn để cúng dường cho những người tới xin ăn trong cái ngày lễ vía Văn Thù. Thì ông phân phát thức ăn thì gặp một cái bà bồng một đứa con nhỏ trên tay, bà tới bà xin, thì ông cho hai phần ăn, một phần của bà, phần đứa con mà dắt đi. Đó là điều rất là hợp lý. Cái bà nhận hai phần cơm xong, bà nói ông cho tôi thêm một phần nữa. Cái ông thầy kia hơi thắc mắc, nói bà có hai người thì tôi cho đủ rồi, mắc gì xin thêm. Nó tôi còn có con chó, ông thấy à. Thì bên cạnh bà có con chó ghẻ, nó đang đứng, nó ngoắc đuôi, nó đợi thức ăn. Cái ông cũng hơi bực mình. Bực mình thứ nhất ấy, là cái người này họ rất là tham. Điều thứ hai là cái cách hành xử họ cũng vô lễ nữa. Tuy cho mà lòng hơi bực rồi, cái cho thêm phần cho con chó. Bà lấy phần cơm con chó xong, bà nói cho tôi xin thêm phần nữa. Ông hỏi chứ bà một phần con, bà một phần con chó, phần nào bà xin thêm phần cho ai? Nói tôi có mang đứa bé trong bụng nữa, xin thêm phần nữa cho nó nữa. Cái ông tức không chịu nổi, xỉ vào mặt ông, nói ở đây là tôi đã bố thí cho rất nhiều người chứ đâu phải có một mình bà tham vừa phải thôi chứ. Bà ăn một phần ăn đó đủ no rồi mà bà còn xin thêm nữa, tức chứng tỏ bà rất là tham. Cái bà cười sò, và người ta thấy là bà lựng lựng bay lên hư không vậy. Cái đứa bé bồng trên tay đó là một người đồng tử, còn cái con chó ghẻ nằm ngoắc đuôi nãy đó là cái con sư tử lông xanh thường là Ngài Văn Thù hay cởi. Và trước đó bà đi theo cái đoàn hành hương đi lên để cúng dường, mà thấy người ta cúng dường tiền, cúng dường gạo, cúng dường cơm đủ thứ, thì bà nói tôi thân nghèo là cái ăn xin, cho nên tôi không biết cúng dường cái chi cả. Người tôi thì không có cái gì để có thể có tiền, tôi chỉ có chút tóc ở trên đầu, tôi xin cắt tóc này cúng dường lên Đức Văn Thù. Cái bà lấy dao và cắt tóc và để lên bàn mà cúng dường. Và cái cớ sự đó xảy ra, cái vị chủ trai đàn đó, ông sám hối đâu có kịp. Và ông mới hỏi ra thì cái bà đó đã từng cắt tóc, cho nên người ta cất một cái tháp thờ tóc của Văn Thù, gọi là Phát Tháp, tức là tháp thờ tóc. Đó là cái câu chuyện trong sử liệu của chùa Hiển Thông thì phải, trên núi Ngũ Đài Sơn á. Và mình kể câu chuyện đó để quy chiếu lại, thưa các vị, là năng lực và nguyện lực của Quan Thế Âm rất là lớn. Ngài hứa rằng trong phải ta bà này có chúng sinh nào khổ nạn và chí thành xin danh hiệu của Ngài, thì Ngài ứng thân, Ngài hóa độ, Ngài hỗ trợ, Ngài giúp đỡ. Và cái chuyện này thì thưa các vị, mà nếu ta có điều kiện ta tổng kết lại thì các vị sẽ thấy là Bồ Tát luôn hiện thân và có mặt trong cuộc đời này. Có điều cái niềm tin mình không đủ vững, cho nên mình niệm bữa nhớ bữa quên, mà rồi mình cứ nghĩ là Bồ Tát sao không cảm ứng, với thực tế thì không phải như thế. Khi lòng mình chí thành, khi cái tâm niệm mình rất là thiết tha, thì tức khắc là các vị sẽ nhận được cái sự cảm ứng của Bồ Tát. Điều này rất là rõ ràng. Và cái quan trọng tôi nhắc lại đây là mình phải có con mắt trí tuệ chút, chứ không thôi mình đụng mặt Bồ Tát mà không biết đó là Bồ Tát. Và thông thường là như thế. Và nếu các vị đã từng đọc truyện Ba Bữa Một Lại Ngài Hư Vân thì các vị thấy là Ngài Văn Thù, Ngài cũng hiện thân trước Ngài Hư Vân, giúp Ngài Hư Vân. Lúc mà ông trên đường đảnh lễ đến Ngũ Đài Sơn để chiêm bái Văn Thù, thì giữa đường bị cái cơn bão tuyết không thể đi được, cho nên ông ghé vô một cái trại của một người nông dân ở đó, định là tránh tuyết vài hôm thôi. Nhưng mà rủi thay là trời đổ tuyết rất là nhiều, và tuyết trắng cả đường đi, không có cách gì đi được hết. Mà trong cái nhà nông dân đó thì không có thức ăn, và cái cơn bệnh lên nữa, cho nên ông nghĩ rằng chắc ông không thể sống được, và rung lên và bệnh nữa. Cho nên Ngài co người lại, lấy cái y quấn trên đầu trùm lại, người nghĩ rằng chết. Và thời gian nó trôi qua, chìm trong cái cơn hôn mê vậy, cho tới lúc Ngài tỉnh lại thì thấy có một cái ông ăn mày, ông ngồi ông đổ cháo cho mình, múc từ muỗng cháo ông đổ vậy. Tỉnh lại hỏi chưa, thưa ông là ai mà ông giúp tôi trên đường? Nói ta tên là Văn Cát, ta ở chân núi Ngũ Đài Sơn á, ta xuống cái vùng này để ta ăn xin, rồi hôm nay ta đi về núi Ngũ Đài, bất chợt dọc đường ta ghé vào đây ta gặp ông. Thầy hành hương chi cực tội nghiệp vậy, thầy lễ Phật làm gì, ba bước một lại thế này lại chừng nào mới tới? Mà Văn Thù mấy khi hiện thân đâu mà Ngài lên đó làm chi cho nó mất công, thôi về cho rồi. Ngài Hư Văn, Ngài nói dạ thưa, tôi có một bản nguyện rất là lớn, đó là từ ngày tôi đi tu, bố mẹ tôi mất, tôi không có cơ hội đền cái ơn hiếu, cho nên tôi muốn ba bước một lại thế này, đem công đức lành hồi hướng cho bố mẹ và người thân. Cho nên dù mà tôi còn một chút hơi thở, tôi cũng phải đi cho tới chỗ đó. Cái Ngài Văn Cát nói, ồ thôi được, ông nói thế thì tôi nghe cũng hay hay, nhưng mà tôi nghĩ là không biết ông có thể sống được để đi tới đó hay không. Thôi bây giờ trời thì tuyết đổ đầy hết, và trong túi tôi thì còn chút gạo rang, thôi thì tôi cũng không có bận việc gì, để tôi ở đây tôi chơi với ông, tôi nấu cho ông ăn. Thế rồi nấu cơm đút cháo cho Ngài Hư Vân, cho Ngài tỉnh dần tới chừng khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì Ngài Hư Vân bắt đầu thấy trời tan tuyết, thì Ngài bắt đầu ngày ba bước một lại hướng về núi Ngũ Đài Sơn lại là hành hương tiếp. Và ông già ông nói, tôi thì đi xin ăn cho nên không có việc gì bận rộn, thôi thì ông cứ đi rồi tôi xuống thẳng tôi đi theo, hành lý của ông cần thì tôi giúp cho. Rồi quẩy hành lý giúp Ngài Hư Vân đi. Vô tới một cái già lam kia thì cái ông trụ trì của chùa, ông nói ông đã là dân đi hành hương mà còn dẫn người đi theo để quẩy hành lý nữa thì ông đâu có ý nghĩa gì của sự hành hương. Cái ông ăn mày này không được phép vô chùa, ông phải đi chỗ khác, đuổi và không cho ở, một mình Ngài Hư Vân ở thôi. Thế thì Ngài Hư Vân đâu có cách gì khác. Xin cảm ơn Ngài Văn Cát đàng hoàng xong, cái rồi chia tay ngay chỗ đó và hỏi thăm, nói tôi có thể lên núi núi Ngũ Đài có thể gặp được lão trưởng không. Ông nói ông lên đó ông hỏi, ai cũng biết tôi hết, tôi ăn mày khắp chốn rồi. Và Ngài Hư Vân cũng nghĩ là chắc ông này ở chân núi Ngũ Đài Sơn thiệt, cho nên rồi ba bước một lại lên tới Ngũ Đài Sơn. Hỏi ra người ta nói Văn Cát là tên khác của phổ của Ngài Văn Thù đó. Ông nói ôi trời, thế thì mình đã gặp Văn Thù dọc đường cứu mình sống mà mình đâu có biết. Và thưa đại chúng là nhiều điều ứng hiện của các vị Bồ Tát mà không lường được. Cho nên các vị lưu ý là khi tâm mình chỉ thành thì tức khắc là có sự linh ứng của Phật và chư Bồ Tát. Có khi Ngài hiện thân hào quang rực rỡ, đó là cái chuyện kinh điển xưa nói. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện thời của xã hội, ta hãy biết là có rất nhiều vị Bồ Tát hiện thân trong hình dáng đa dạng vô cùng. Có khi như trong kinh Phổ Môn này thì hiện thân làm quan lớn, làm trưởng giả, làm đồng nam, làm đồng nữ, làm gái ăn xương, làm tỳ kheo, vân vân, có ba mươi mấy ứng thân. Nhưng mà thiên vạn ức quá thân chứ không phải chỉ một ứng thân. Cho nên cái điều đầu tiên mình nhắc lại đây là các ngài khéo thị hiện nhiều nơi mà không hề để cho chúng sinh biết các ngài. Rất là đặc biệt như thế. Và từ cái điều này mình suy ra trong cuộc đời này, người nào mà dỗ được nói tôi là Quan Âm, tôi là Văn Thù, thì các vị coi chừng không có phải thiệt Văn Thù. Mấy người đó phần lớn là những người mạo danh để làm ăn chơi cho vui thôi. Văn Thù thiệt, Quan Âm thiệt, không bao giờ nói họ là Văn Thù, Quan Âm gì cả. Các ngài ra đi rồi, rồi mình hồi ức lại mới nhớ, ồ mình đã gặp Bồ Tát mà mình không biết. Tôi mới đọc một cuốn của bác sĩ Quách Nguyễn Trân viết. Lần đó cô đi hành hương với đất Phật, cô gặp một thầy. Trong cái buổi mạn đàm nói chuyện, thầy đó nói tôi cũng có lần tôi đi lên núi đảnh lễ Văn Thù. Hai thầy trò đi, mà hai thầy trò rất là nghèo. Hai thầy trò mà chỉ có một cái quần dư thôi, cho nên giặt cái đó ông thầy thay, thì ông học trò phải mặc đồ cũ. Và một cái là để hai thầy trò cùng thay đổi. Mà đi dọc đường cao ăn mài, ông tới ông khất thực, ông lại xin cho ông một cái quần. Làm sao cho được. Và năn nỉ mấy năn nỉ, hai ông bàn nhau nó không được. Thầy nó không được con ơi, hai thầy trò mình có hai cái quần giá, một cái quần lành mà cho ông này rồi, còn đâu có thể có đồ để mặc nó đi hành hương đánh lễ Văn Thù. Đành quyết định không cho. Và ông kia thì cũng rất là kiên nhẫn, cứ theo năn nỉ hoài để xin. Và tới chừng thấy hai thầy trò ông này quyết định là nhất định không cho, rồi ông nói một câu rồi ông bỏ đi. Ông nói ông coi chừng ông đi đánh lễ Văn Thù mà ông mất cái cơ hội gặp Văn Thù á, rồi cắm đi mất. Thoáng cái ông đi mất tiêu. Tới chừng hai ông thầy trò nhìn lại nó chết rồi. Thế thì mình gặp Văn Thù mà mình đâu có biết. Thì rõ ràng cái cuộc đời này nó có nhiều cái trớ trêu như vậy. Cho nên thưa đại chúng là các vị Bồ Tát, các vị thiện thần luôn có bên cạnh ta, luôn hiện thân. Có điều cái lòng tin của mình không đủ, cái tâm niệm lành của mình nó chưa có lên đến cái tần số để bắt gặp các ngài, cho nên ta không gặp mà thôi. Chứ đừng nghĩ là trong cái cõi giới này không có các vị Bồ Tát, các vị thiện thần hiện thân. Tại vì cái cảnh này gọi là phàm thánh đồng cư, phàm và thánh lẫn lộn trong cuộc đời mình. Trong nhân gian này ta không biết ai là phàm, ai là thánh cả. Thấy mà ngang mũi dọc như nhau, nhưng mà có khi đó là thánh mà mình không biết. Cho nên các vị hãy cẩn trọng. Và cái cẩn trọng hay nhất là mình đừng coi thường ai. Giống như là Ngài Hư Vân vậy, cứ nghĩ cái ông già này là ông già ăn mài. Giống như hai thầy trò có chung một cái khố đi đường đó, cứ nghĩ cái ông ăn mài này rất là vô duyên. Nhưng mà đâu có biết, Rồi giống như cái bà già mà rất là tham ăn, đi xin cắt tóc cúng dường ở ở Ngũ Đài Sơn cũng vậy. Thường thường các ngài thị hiện rất là nghịch như thế để trắc nghiệm tâm thức của chúng sinh. Cho nên nếu tâm mình thiện, tâm mình lành, thì thưa các vị, cái thương yêu, cái bố thí, cái cúng dường của mình nên bình đẳng. Đó là những cái điều trong cuộc sống đời thường thấy rất là rõ. Có nhiều chuyện rất là hay, rất là vui. Và lâu lâu tôi nhớ chuyện tôi kể cho các vị nghe, để cho các vị lấy đó mà làm kinh nghiệm trong đời sống tu hành của mình. Hãy cẩn trọng như vậy. Chúng ta đi vào cái bài này. Hoằng thể thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị, thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện. Hoằng thể thâm như hải là cái lời nguyện độ sinh của ngài nó rộng như biển vậy đó, nó sâu như biển. Lịch kiếp bất tư nghị là trải qua hà sa kiếp, ta không thể dùng cái máy tính gì để đo biết được cái ứng thân thị hiện và độ sinh của ngài hết. Cái bản nguyện độ sinh của ngài nó mênh mông như vậy. Thị đa thiên ức Phật nghĩa là hầu rất là nhiều nghìn đức Phật, hầu đức Phật như hà sa. Phát đại thanh tịnh nguyện là phát cái nguyện rất là lớn và rất là thanh tịnh. Cái lời nguyện mà rộng như biển, thì thưa đại chúng là không hề có một chúng sinh nào còn nổi chìm khổ đau mà ngài không ứng hiện để cứu độ cả. Và mình học được nơi đây một cái bài học là mình cũng phải phát tâm lành như thế này. Các vị khi mà đặt tâm của các vị mơ ước một điều gì thì tất yếu là sớm muộn gì các vị cũng thành đạt điều đó. Mình mơ ước trở thành ông nhà giàu thì bằng tất cả những cái nhiệt tình của mình là sớm hay muộn mình cũng có của tiền thôi. Mình ước ao được học hành thành tài, thế thì mình dành cái năng lực của đời sống mình, dành mọi cái ưu tiên cho việc học, thế thì cái việc học mình nó sẽ phát triển thôi. Và khi tâm mình hướng lên đến địa vị của Phật và Bồ Tát, phát nguyện là con sẽ chấm dứt phiền não tử sinh, con sẽ thành tựu đạo quả, thì tức khắc là cái điều này nó sẽ đến với ta mà thôi. Lòng mình gửi nơi nào thì lần lần mình sẽ đi đến nơi đó. Các vị thử nghĩ coi là trong cuộc đời mình có rất là nhiều ước mơ, và mình kiểm lại coi là những ước mơ nào mà nó rất là sâu nặng trong tâm thức ta, thì cái ước mơ đó sớm muộn thì cũng thành thôi. Điều này rất là rõ. Cho nên phát nguyện hoằng thể thâm như hải không phải chỉ những vị Phật và Bồ Tát phát nguyện độ sinh mà rộng mới sâu, mà chúng ta người còn phàm phu nhưng hãy phát nguyện sâu rộng như những vị Bồ Tát, lập thể nguyện rất là lớn như vậy, để có thể trong cái kiếp tương lai mình thành tựu đạo nghiệp. Trong A Hàm có ghi một đoạn rất là hay thế này: bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo, bà chứng thánh quả A La Hán rồi, trên con đường du hóa bà gặp một số cô gái, cái bà khuyên, bà nói mấy đứa con đi tu đi, các cô gái tuổi còn xuân sắc, không được đâu bà ơi, con còn ham mê dục lạc thế gian lắm, con chưa có thể bỏ cuộc đời đi tu được. Nó không sao đâu, mê đời thì cứ mê, nhưng mà cứ đi tu đi, rồi lỡ có mê thì thôi chứ có gì đâu. Nó bà nói vậy nghe sao được, mình là người tu rồi, mình mê thế gian là rủi mình phạm giới, mình đọa lạc xuống địa ngục thì khổ đời nữa. Nói đọa thì cứ đọa chứ có gì đâu mà sợ, thì hết đọa lạc thì lại lên lại, dù sao thì con gieo duyên với Tam Bảo, con phát nguyện lành, con niệm tiếng Phật, con nhìn Đức Phật là gieo cái hạt nhân đời đời kiếp kiếp không mất. Lỡ mà rớt xuống rồi tới chừng mà thoát khỏi kiếp địa ngục lên trần gian thì con cũng tìm lại Tam Bảo, con quy y thôi. Cho nên đừng sợ, hãy đến nơi đạo, hãy xuất gia đi, hãy tu đi. Mình nghe cái lời khuyên ban đầu của bà mình thấy rất là tức cười, có phải vậy không? Thông thường chúng ta mà muốn quy y, ví dụ như các vị đắn đo vô cùng, có người họ đến chùa rất là lâu mà họ không quy y, Họ nói là quy y làm gì, tôi ăn hiền ở lành đủ rồi, tôi quy y tôi sợ giữ không tròn năm giới tội. Nói như thế có khi không có đúng. Tại sao ạ? Các vị thấy một điều là khi mình gieo cái gì vào tâm thức mình thì cái hạt mầm đó nó rớt vào tâm thức rất là sâu và đời đời kiếp kiếp không mất. Chúng ta mà gieo một cái hạt mầm ngoại đạo vào tâm thức thì ta đi quanh quanh coi chừng ta lại cảm thấy mình có duyên và gắn liền cuộc đời mình với ngoại đạo. Gieo vào tâm thức mình một cái hạt mầm của niệm Phật thì ta đi bao nhiêu kiếp tử sinh nhưng mà gặp Phật là tự nhiên trong lòng ta nó có cái gì thôi thúc, nó bắt mình nhớ lại. Và tự nhiên thấy mái chùa, nghe tiếng chuông chùa, nhìn Đức Phật tự nhiên rất là thích. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Cho nên phát nguyện thanh tịnh lớn, hoằng thệ thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị này, thưa đại chúng là mình gieo một cái hạt mầm Phật vào trong tâm thức là đời đời kiếp kiếp không mất. Và trong mỗi một ngày tu, tối thiểu thì các vị phải nên phát cái lòng quy hướng về Tam Bảo. Có khi mỗi buổi sáng mình thức giấc, mình mở mắt ra, mình đừng vội bước chân xuống giường làm gì, hãy nằm bình yên đó. Làm gì trước? Mình thử làm một việc là mỗi sáng vừa thức giấc mình nhớ Phật trước thử coi được không? Nhớ Đức Phật, con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con sinh ra con phải gặp Tam Bảo, con tu cho sớm con thoát khỏi cái kiếp phiền não tử sinh. Đó là cái phát nguyện cạn nhất. Phát nguyện xa hơn là xin cho con ngay một đời này liễu ngộ được Phật pháp rất là sâu để có thể chấm dứt sinh tử luân hồi. Hoặc nếu các vị là những người thọ trì danh hiệu Phật A Di Đà thì các vị phát nguyện là xin cho con trong một đời này được vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Mình làm thế nào vừa mở con mắt, cái việc đầu tiên để nhớ là mình nhớ về Đức Phật và phát một câu nguyện lành trước đã. Thế thì thưa các vị, cái niệm lành này, cái lời phát nguyện này, nó gieo rất là sâu trong tâm thức của các vị. Rồi ngày một, ngày hai, các vị sẽ thấy là cứ mỗi một lần mình thức giấc là mỗi một lần mình hướng về Phật. Mỗi một lần mà gặp cái khổ đau gì, tự nhiên mình nhớ về Đức Phật. Mỗi một lần gặp cái vui gì, mình nhớ về Đức Phật. Rồi sau đó dần dần các vị sẽ thấy là một ngày mình nhớ Phật càng nhiều, cái chánh niệm mình nó càng ngày càng sáng. Không có gì mà vượt thoát con đường thực tập cả. Và cái thực tập có nghĩa là mình phải bắt mình làm trở thành thói quen, trở thành tính cách của mình. Ví dụ như mỗi sáng ta có thói quen uống một cốc cà phê, ta uống chừng một tuần lễ như thế thì nó thành thói quen rồi. Thì cũng vậy, mỗi sáng vừa thức giấc mình đừng vội vàng làm cái gì, đừng suy nghĩ gì cả, hãy nằm yên bình, lắng nghe hơi thở của mình, hít thở vào ra 3-7 hơi, rồi bắt đầu niệm Phật hoặc niệm Quan Âm, rồi bắt đầu phát nguyện. Rồi sau đó mình bước xuống giường, mình cũng thử thực tập là bao giờ quên thì thôi, mà nhớ thì bước xuống giường là thử thực tập mình bước những bước chân, cứ một bước vậy là Nam Mô, bước thứ hai là A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị mà làm được việc này tức là các vị luôn an trú trong cái niệm rất là lành. Cái năng lượng Phật và Bồ Tát rất là kỳ diệu. Điều thứ nhất là có khả năng làm cho những hạt giống tiêu cực trong tâm thức mình bị tiêu mòn. Điều thứ hai là có khả năng là phát ra cái năng lượng rất là lành, nó tỏa rộng ra chung quanh như một chiếc áo giáp bảo hộ cho các vị. Điều thứ ba là cái năng lượng lành này ngoài cái khả năng bảo hộ cho các vị, còn cộng hưởng được cái năng lượng lành của đất trời bên ngoài đến với các vị nữa. Điều này rất là rõ ràng, cho nên ta hãy thử thực tập như thế. Mình đừng nghĩ cái chuyện mình niệm một tiếng Phật, mình phát một lời nguyện là chuyện thường, thứ không, rất là quan trọng. Mình phải cố gắng làm thế nào mỗi sáng đều nhớ về Đức Phật, mỗi sáng đều niệm Phật. Và thử thực tập một điều là khi nào lỡ quên thì thôi bỏ, chợt nhớ thì các vị cứ mỗi bước chân là các vị mỗi niệm một tiếng Phật, để nó trở thành thói quen cho các vị. Và ta cứ tính là một ngày ta di chuyển bao nhiêu lần? Nhiều lắm chứ, phải không? Ngoài cái chuyện đi phố, đi phường, lăng xăng, sao động, ta ở trong nhà ta cũng đâu phải ngồi một chỗ. Ta thử thực tập một động tác thứ nhất là đi bắt đầu hành trì. Còn ngồi chuyện chưa tính, ta thử làm một việc thôi. Trong bốn oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm. Ta thử thực tập cái dễ dàng nhất, dễ nhớ nhất là mỗi lần dợm bước chân đi là mình nhớ niệm Phật trước một tiếng. Thử làm như thế. Rồi dần dần các vị sẽ thấy là trong từng bước chân mà mình an trú được trong tiếng niệm Phật hay trong cái năng lượng chánh niệm, thì ngồi là cái động tác rất là dễ thực tập. Mình ngồi một mình dễ thực tập. Mình thử tập là đi 2-3 bước cũng niệm Phật, đi 5-7 bước cũng niệm Phật, từ bếp đi lên phòng khách niệm Phật, từ chân cầu thang đi lên trên đầu cầu thang niệm Phật. Nếu nhà có cầu thang đâu có khó khăn gì, có phải vậy không? Mình thử làm như thế. Thưa các vị, cái việc này nó không có mất công sức bao nhiêu cả, không mất tiền gạo gì cả. Nó chỉ yêu cầu một điều là các vị có tha thiết cho cái chuyện tu hay không mà thôi. Và các vị tha thiết cho cái chuyện tu thì nó không phải đem cái lợi lộc gì cho bất cứ ai xa lạ cả, mà đem lợi lộc lớn nhất cho các vị trước, kế đó là cho những người thân chung quanh sau. Ví như cái việc thực tập này nó làm cho các vị mất thì giờ, mất của tiền, mất công sức, thì thôi mình thủng thẳng tu. Còn cái việc thực tập này nó cũng không làm mất thì giờ, đâu có gì làm mất thì giờ ta đâu, nó cũng không có làm tiêu phí năng lượng của các vị gì cả, mà có khi nó làm tăng thêm cái năng lượng lành ở trong tự thân, nó làm cho mình an ổn, bớt phiền não, bớt khổ đau. Thế thì tại sao mình không thể thực tập nó được? Rất là giản dị như thế. Cho nên thưa đại chúng, tôi nhắc lại là hoằng thể thâm như hải này không phải là cái chuyện dành riêng cho các vị Bồ Tát, mà cũng là cái cách để cho chúng ta thực tập phát cái lời nguyện lành rộng sâu như biển. Và hứa với lòng mỗi sáng nên phát một lời nguyện lành như vậy. Đó là điều thứ nhất. Lịch kiếp bất tư nghị thị đa thiên ức Phật. Thưa Bồ Tát Quan Thế Âm, rất là nhiều kiếp, không có thể nghĩ lường được. Ngài đã từng hầu rất là nhiều nghìn vị Phật. Ngài là một vị Phật tái hiện lại làm thân Bồ Tát để hỗ trợ Đức Thích Ca giáo hóa cõi Ta Bà. Và Ngài phát cái nguyện rất là thanh tịnh, rất là lành. Chúng ta nên phân biệt nguyện thanh tịnh và nguyện lành có nghĩa là nguyện gì. Ví dụ như mình giúp người, tôi dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Có hai cái cấp độ tâm thức để giúp người. Cái giúp người cạn nhất trong đời sống bình thường chúng ta là mình giúp người, mình muốn người kia biết là mình giúp họ, tức là muốn họ phải mang ơn mình. Đó là cái cách thông thường nhất mà chúng ta đã từng làm. Cái cách thứ hai là mình giúp mà không cần họ biết ơn, giúp rất là thầm lặng, giúp rất là tự nhiên, là cái chuyện đó cần làm mình làm thôi, rồi mình cũng không buồn nhớ đó là mình đã giúp người A người B gì cả. Thì cái giúp này gọi là giúp vô cầu. Người xưa gọi là vô công dụng hạnh đó, là cái hạnh làm rất là tự nhiên, không có một sự mong cầu nào cả. Mà hai cái trường hợp này nó rất khác biệt về thành quả. Cái việc thứ nhất á, là mình giúp người kia mà muốn người kia biết cái chuyện giúp của mình, thì điều thứ nhất là có khi nó phát sinh phiền não nên chính mình rất là nhiều. Tại sao? Tâm thức thông thường người ta ra ơn người khác thì người ta nhớ, mà thọ ơn người khác thì người ta muốn quên. Đó là tâm lý rất là bình thường. Mình nhìn lại mình cũng thế. Mình thọ nhận ai cái ơn nghĩa gì đó, mình muốn mau mau vội vàng làm cái gì đó để đền trả lại cho xong, gọi là muốn cắt đứt cái sự nợ nần với nhau. Bên ngoài thì cái điều đó rất là đẹp, ta tưởng như là ta ơn đền quán trả một cách đẹp đẽ, nhưng mà bên trong nhìn đó thì có một chút gì muốn phản bội bên trong, không muốn dính dáng nhau nữa, trả cái cho rồi. Đó là cái cách xử sự thông thường của chúng ta là như thế. Mình nhìn mức độ cạn thì thấy ai mà đền ơn trả nghĩa như thế rất là hay, nhưng mà đền ơn trả nghĩa một cách quá ư vội vàng là mình muốn chứng minh cái sự muốn quay lưng lại của mình đối với người kia. Đó là mức độ thông thường. Cho nên mình giúp người, muốn người mang ơn, điều thứ nhất ấy, là chắc chắn là người ta sẽ thể hiện cái điều ít nhất, cạn nhất, đó là muốn đem cái gì đó trả cái lễ cho xong, là mình cảm thấy bị tổn thương rồi. Cái thứ hai là nếu giúp người mà người kia không buồn mang ơn mình, lại quay lưng lại với mình, coi thường cái chuyện giúp đỡ của mình, thì mình cũng chút phiền não nữa. Giúp bất cứ cái gì cũng thế, giúp tiền của vật chất người ta cũng thể hiện cái sự bội bạc, giúp lời dạy khuyên răn, giúp cho công ăn việc làm, đưa người ta vào cái chỗ sở làm tốt lành, họ đều có chung một con đường muốn quay lưng lại. Mà mình giúp người mà mong muốn người ta nhớ đến cái điều đó, thế thì nếu cái ý niệm mong muốn nhớ ít á, thì phiền não ít. Nếu cái ý niệm mong muốn người ta phải nhớ dai thì mình phiền não nhiều. Rất là rõ ràng như thế thôi. Tại sao? Thưa các vị, muốn cho người ta nhớ cái ơn của mình đã bố thí cho họ, đã giúp đỡ họ, cho nên các vị gặp ai các vị cũng khoe hết. Các vị cũng nhắc đấy, chị kia ăn nên làm rau là nhờ tôi đó, anh kia sao dĩ làm được chỗ ngon lành là nhờ tôi đó. Mà cái đó mà nó thấu tai tới người ta thì người ta ghét mình cay đắng, với người ta đâu có mang ơn, có phải vậy không? Và rõ ràng là cuộc đời nó đi như thế, cái nguyên lý là như thế. Cho nên mình giúp người bằng dũng tâm thì điều chuốc lấy phiền não cho mình và cái ơn rất nhỏ, chắc chắn như vậy. Mình giúp mọi người mà không dụng tâm, không cần ai biết đến, thì điều thứ nhất là mình không tự chuốc lấy phiền não cho mình, lòng rất an nhiên và thảnh thơi. Cái đó là cái quà tặng cho chính mình trước rồi, đó là cái niềm vui rất lớn cho chính mình rồi, chứ chưa cần cái sự đền trả gì cả. Mình giúp người, người nhận cho cái sự giúp đỡ của mình là lòng mình cảm thấy rất là vui. Cái lợi ích đầu tiên là không gian của tâm thức mình mở rất là rộng, lòng thương của mình được nuôi dưỡng, đã là một quà tặng rồi, chứ cứ gì người ta phải mang ơn. Cái thứ hai nữa, mình không cần nhớ đến người đó, mình đừng nghĩ là cái quả lành không có. Thưa, không phải như thế. Không cần người đó trả lại mình, sẽ có người sau lưng mình. Họ không cần biết mình là ai mà họ giúp lại mình trong cái trường hợp khác, cái hoàn cảnh khác. Và cái sự giúp đỡ của người khác không từng quen biết với mình có khi nó nhiều gấp bội hơn cái quà trả lễ của người kia. Cho nên ở một cấp độ bình thường, thưa các vị là phát nguyện giúp đỡ người bình thường chưa phải là thanh tịnh nguyện, thì cái quả lành đã lớn gấp 2 lần, 3 lần hoặc nhiều hơn so với cái khả năng ta giúp người. Nếu ta đạt đến cái trình độ tâm linh cao hơn, phát đại nguyện rất là thanh tịnh, thưa các vị, thì quả lành nó vô biên. Mình làm bằng cái tấm lòng mênh mông và cái từ bi vô hạn lượng thì cái quả lành nó cũng vô lượng. Cho một cốc nước, lượm một mảnh chai ở ngoài đường đi, và bằng một cái tâm rất rất là đại bi, thế thì cái quả lành nó theo với cái tâm đại bi các vị mà hồi báo, chứ không phải theo cái việc cõng con. Và nói như thế để quy lại một điều, thưa đại chúng, mình đừng có đặt nặng vấn đề là phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, tịnh tài ít hay nhiều, vân vân, cái đó không quan trọng. Hãy đặt cái vấn đề là ta bố thí, ta cúng dường, ta giúp đỡ tất cả mọi cái bằng cái tâm vô cầu hỷ xả, bằng sự dâng hiến mà không có một cái yêu cầu đền trả gì cả. Đó là người phát đại nguyện thanh tịnh, là tu theo Bồ Tát hạnh. Ngã vị nhữ lược thuyết, văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ. Ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Con có thuộc lòng cái này không vậy? Các vị mà tụng kinh Phổ Môn á, thì các vị sẽ thuộc cái đoạn văn kệ này. Ta vì ông lượng nói, tức là Đức Bổn Sư nói với ai? Nói với Ngài Vô Tận Ý. Ta chỉ nói rất là ngắn về Ngài Quan Thế Âm thôi, ta không thể nói hết được công hạnh của Quan Âm, nó mênh mông lắm. Những chúng sinh nào nghe tên của Quan Âm và thấy được hình hài của Quan Âm, tâm niệm chẳng luống qua là gì? Tức là lòng luôn nhớ nghĩ, tức là tâm tâm niệm niệm không lúc nào lơi lỏng, không lúc nào quên cái hình bóng của Ngài, tên tuổi của Ngài, tức khắc là diệt được ngàn muôn vạn cái điều khổ. Các vị nhớ như vậy, tâm niệm chẳng luống qua có nghĩa là lòng mình luôn gắn với Ngài, nhớ về Ngài, tư duy về Ngài, tư duy nhớ nghĩ về hình ảnh Quan Âm, về danh hiệu Quan Âm và trì niệm danh hiệu của Ngài, thì tất cả mọi cái khổ nạn trong cái cảnh giới phù du này, cái cảnh giới vô thường mông lung này sẽ được diệt trừ. Đó là điều mà Đức Thích Tôn đã nói với Ngài Vô Tận Ý biết. Thưa đại chúng, là rất là nhiều cái trường hợp của những người đi học tập cải tạo, lúc ở ngoài họ là tướng là tá, là những người ngang bướng vô cùng, họ không có cái niềm tin Phật pháp, nhưng mà tới chừng bị đài ra tại ngoài đất Bắc, họ không biết ngày nào họ về. Và đối diện với cái chết không định ngày, cái nỗi khổ sở không biết bao giờ cùng, cho nên họ đem hết cái lòng chí thành là hướng về Quan Âm, niệm Quan Âm. Thưa, rất là nhiều người từ cái niềm tin Quan Âm này họ thoát cái cảnh khổ của trần gian, của cái địa ngục trần gian, và thấy một điều là trong mọi hoàn cảnh khổ đều có Ngài ứng hiện. Như vượt biên bị bắt lại nhốt vô tù, như những người vượt biên mà bị hải tặc ngoài khơi, rồi như những người học tập cải tạo trên đất Bắc, như những người khổ nạn trong các bệnh viện, có những người bị ung thư, có những người cái chết sắp lấy mạng, vân vân. Rất là nhiều trường hợp bằng cái niềm tin Quan Âm rất là thâm thiết, họ vượt qua rất là dễ dàng. Đó là chúng ta nói về niềm tin Quan Thế Âm. Và chạy quanh một vài chuyện để thưa cùng các vị thế này: chưa hề có một cái công đức lành của tiếng niệm Phật, của một cái lại Phật nào mà không mang đến cái cảm ứng của Bồ Tát cả. Các vị chưa thể làm được cái việc gì lớn lao thì hãy làm một việc rất giản dị trong cuộc sống đời thường, đó là các vị thường niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Tối thiểu một ngày ta hay có một thời lại Phật hoặc một thời tụng kinh. Nếu mà đời sống các vị ở gia đình, các vị có thể thu xếp được và nó không có bận rộn lắm, nó không có làm chướng ngại ai, thì ta nên có một thời tụng kinh. Rất là tuyệt vời. Cái công đức lành của tụng một thời kinh, cái công đức lành niệm một tiếng Phật, nó vô lượng, không thể lường được. Mình không thể lường được cái năng lượng lành của thập phương chư Phật và Bồ Tát gia hộ. Đó là điều mà tự thân những người tu họ đã chứng nghiệm. Bản thân tôi tu làng sàng, tôi cũng có chứng nghiệm đôi điều rất là lớn lao. Và cuộc đời tu tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cái chùa, và chưa bao giờ có cái mơ ước gì lớn lao cả. Và có một lần ở nhà quê tôi cắt cái thắt tôi tu, lần đó có mấy người bạn tu tới, họ thăm, rồi tôi ngồi chia sẻ với họ về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi nói về Bồ Tát Quan Thế Âm và giải thích một chút về kinh Bát Nhã Tâm Kinh, tự nhiên mình nghe sao trong người của mình toàn bộ lông tai lông chân dựng đứng đứng lên hết, mọc óc cùng mình hết. Nó ủa lạ, mình có cái duyên gì mà đụng vô quán tự tại, đụng vô quán âm lại có cái sự vụ lạ lùng này. Rồi cái duyên đẩy đưa mình không biết sao, cái tự nhiên mình lên cái Đà Lạt, rồi bị đưa đẩy làm trụ trì một cái chùa tên Quan Thế Âm. Đó cũng là cái điều mà mình không lường được. Và thưa các vị là tôi đến với chùa chưa hề có một ý niệm là mình làm cái gì, dính dáng gì về cái chùa cả. Đầu tiên đến bằng cái tâm niệm rất là lành, đó là đi lang thang tìm chỗ để nhập thất tu. Và đến thì quý ni sư nói là tụi con rất là yếu, sức khỏe nó không cho phép, ở đây nữ không có hoằng pháp được, không có thể giúp được điều gì. Xin thầy trụ lên nơi này thì giúp tụi con để tạo cái cơ sở vật chất để nuôi chúng. Mình thấy rất là thương. Thấy những người nữ mà họ quần quật họ làm như thế mà nợ nần rất là nhiều, cho nên mình nói ồ cái đó tôi giúp được. Bắt đầu mình mới ra sức lao động. Và thưa các vị, tôi vốn dĩ là người nông dân thứ thiệt, cho nên tôi làm lao động rất là giỏi, chứ không phải là đi dạy học. Dạy học là cái chuyện không phải cái nghề sở trường. Nghề sở trường là nghề làm vườn. Nói các vị đừng cười. Và ở đó mình giúp bằng tất cả tấm lòng của mình, vô cầu, không hề có một cái ý tưởng là dính dáng gì cả. Mình nghĩ là cuộc đời của mình, cái túi y, một cái y trên vai là đi khắp bốn phương, không hề dính với cái gì cả. Cho nên ở lại làm xong rồi định quẩy túi ra đi. Nhưng mà làm xong rồi thì hai ni sư lần lần, một người ra đi trước, người ra đi sau. Và mình thấy rất là thương cái ngôi chùa cô quạnh, cho nên mình lại gồng người lên gánh. Rồi nó xô đẩy cái chuyện là mình đặt chân lên đó trước để làm cái mũi tên dẫn đường, và làm cái bước đầu để cho sư ông Trúc Lâm đặt chân lên đó xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm. Đó rất là nhiều cái nhân duyên chằng chịt mình không biết được. Và kiểm lại trong cái cuộc đời tu học thì cái điều gì tôi thấy mình chưa hay, nhưng mà có một điều đặc biệt tôi nghĩ là tôi có thể làm được, đó là tôi chưa bao giờ biết tham cái gì cả. Tài sản vật chất, tự viện, đệ tử vân vân, là chưa bao giờ biết tham. Không phải mình giàu có mà mình không biết tham. Mình vốn là người sinh ra nơi cái vùng rất là nghèo, và từ ngày bé xuất gia đi tu rồi tôi chưa bao giờ xin mẹ một đồng bạc nào cả. Kể cả thầy bổn sư chưa bao giờ xin, chết chịu chưa bao giờ xin. Và cho tới bây giờ thì xưa đại chúng, là cái điều tôi làm được là tôi tự thấy lòng mình không bao giờ tham. Cái điều này nó rất là nhỏ nhoi trong cái sự nghiệp tu hành, nhưng mà chia sẻ điều này để thưa với các vị một điều thế này. Có khi mình rất là vô cầu, nhưng mà tự nhiên là những cái điều tiện ích của đời sống vật chất nó đến với mình một cách rất là nhẹ. Và do vậy trở lại thưa các vị, niệm một tiếng Phật, lại một lại các vị Bồ Tát hay Đức Thế Tôn, công đức vô lượng tam tạng ý bà. Ta đừng nghĩ là mình tu cái pháp môn vô tướng rồi mình không có làm những cái hành trì bên ngoài rất là cần thiết, thưa không. Pháp tu nào cũng thế, rất là cần cái sự hành trì bên ngoài. Ví dụ như cái đơn giản nhất, cái câu thông thường người ta nói là kính thầy mới được làm thầy. Và mình nghĩ là mình tu pháp môn vô tướng như mấy ông thiền sư, rồi mình ngênh ngang, mình coi thường thầy, hoặc mình mở miệng mình nói mình chỉ lỗi thầy nọ, bài bác thầy kia, nói sư cô này, nói vị hòa thượng nọ, vân vân. Mình tưởng cái điều đó rất ư là hợp lý, thưa không. Ví dụ như người kia họ có cái lỗi lầm, có cái vụng về, mình chỉ những cái lỗi lầm họ thì mình cũng không giúp họ được gì, trái lại có khi còn làm tổn thương cái sự giao hảo, cái tình hòa khí giữa người với người với nhau. Đó là điều thứ nhất ở mặt rất cạn. Điều sâu hơn là mình hãy coi chừng tâm niệm mình, là mình nói lỗi của người kia có khi do cái sự ganh tị trong tâm thức của mình mà có, mà mình thích nói về điều đó. Cái thứ ba là, thưa các vị, mình đụng chạm đến những vị thầy nhỏ thì nó tổn giảm cái phước của mình nhỏ, đụng chạm đến các vị hòa thượng lớn thế thì mình bị tổn cái phước lành rất là nặng, rất là lớn. Các vị họ có lỗi lầm gì thì cái chuyện của họ, có khi họ là những vị Bồ Tát nghịch hạnh mình đâu biết được. Và mình mở miệng ra mình nói hòa thượng này, hòa thượng nọ, hòa thượng kia, thế thì mình tự chuốc vạ vào thân. Và tôi để ý trong cuộc đời, thưa các vị, có những vị thầy cực kỳ thông minh, rất là giỏi thuyết pháp như mây như mưa, thế nhưng mà mở miệng ra bài bác đã kích châm chọc thì thường cuộc đời của những vị đó không thể lên được, không cất đầu lên nổi, rồi sự nghiệp cũng bị sụp thôi. Cho nên cái điều nó gần gũi, nó cận nhân tình nhất là cái niềm kính trọng của mình đối với mọi người, thương yêu và kính trọng dù nhỏ dù lớn. Đó là cái điều mà chúng ta nên tâm niệm và hành xử trong cái đạo lý bình thường để có được cái phước lành rất là lớn cho chính bản thân mình. Tâm niệm chẳng luống qua hay gì khổ các cõi, đó là mình nói mức độ là cái niềm tin Quan Thế Âm ở mức độ rất là bình thường của thế nhân. Cái thứ hai, thưa, đi vào cái chiều sâu của sự quán chiếu. Có một điều các vị nên lưu ý thế này. Trong cái văn học Đại Thừa, tên của các vị Bồ Tát thường thường có khi không phải là chỉ cho những vị Bồ Tát bên ngoài không, mà tên của các vị như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, đều quay về chỉ cho một cái công hạnh của tâm thức mình. Ví dụ như Văn Thù là chỉ cho năng lực trí tuệ của mình, Phổ Hiền là chỉ cho cái năng lực phát đại nguyện của mình, rồi Quán Thế Âm là chỉ cho cái gì của tự thân mình. Thưa, trong tự tâm ta nó có cái tính năng, điều thứ nhất là cái lòng từ bi rất là mênh mông. Đó là một phần của tâm thức, một phần của công hạnh chúng ta tu. Cái từ bi nó được biểu hiện trong cái từ Quán Thế Âm này, tầm thinh cứu khổ, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Thứ hai là cái khả năng lực của trí tuệ. Thứ ba là cái năng lực của tự tại. Thứ tư là cái năng lực vô úy. Bốn cái tính chất này nó có mặt trong một cái danh hiệu Quán Thế Âm. Và ở từng cạn là chúng ta tin Quán Thế Âm, thọ trì danh hiệu, lễ bái và luôn nhớ nghĩ, đó là ở từng cạn, tạo được một cái bầu khí quyển rất là lành chung quanh để bảo hộ tự thân mình. Nhưng mà ở cái tầng sâu hơn, thưa các vị, điều thứ nhất là ta quay về mời gọi cái năng lực Quán Thế Âm tự có trong ta. Các vị thử nhìn coi trong ta có cái năng lực Quán Âm không? Thưa có chứ. Ví dụ như dù cho tâm thức của các vị mà nó đang phiền não, đang khổ đau, đang bực bội cách gì đi nữa, nhưng mà khi các vị chứng kiến một cái cảnh thương tâm, một cái sự vụ gì mà nó tai ương, hoạn họa, tật cách, khổ nạn cho những người chung quanh, thì tự nhiên lòng yêu thương, lòng trắc ẩn các vị phát ra thôi. Mình đang giận người kia 9 xe 10 vàng đi nữa, nhưng mà thấy người kia lâm vào cảnh khổ rồi, tự nhiên cái lòng thương của mình trỗi dậy. Đó là tự bên trong ta có năng lực lành, có cái năng lượng rất lành của Quán Âm bên trong rồi. Năng lượng trí tuệ nào là gì? Thưa đại chúng, nếu các vị mà chịu khó quay nhìn lại thì các vị thấy là có những lúc ta rất là trí tuệ, rất là sáng, chứ không phải lúc nào ta cũng u tối vô minh cả. Có phải vậy không? Có những lúc mình nói những câu rất là kinh điển, rất là trí tuệ, chứ không phải mình nói những lời phiền não buộc tội người ta hoài. Có những cái bà già mà bà không tu hành bao nhiêu, nhưng mà đôi khi bà nói những câu cũng là những cái câu pháp ngữ mình phải học. Giống như tôi có kể cho các vị nghe cái bà cụ, bà mẹ của ni sư ở chùa đó. Bà là người dốt, bà không biết chữ nào cả. Một hôm tôi mất cái tượng Quan Âm, tôi ngồi tôi rầu rĩ bỏ ăn. Bà tới bà nói: ông thầy à, ông buồn cái đó tầm bậy lắm á. Nói chứ sao, chùa Quan Âm, cái tượng Quan Âm rất là quý, mấy chục năm mấy ni sư thờ không mất, tới mình mới lên làm trụ trì găng trộm lấy mất, rồi còn gì nữa đâu mà không buồn. Tức vô cùng, giận vô cùng. Bà nói: ông cứ nghĩ nè, ví dụ như người ta ăn cắp cái tượng Quan Âm của ông về, người ta thờ, không thờ người ta bán, người khác cũng mua về thờ, chứ có ai mần thịt cái tượng Quan Âm của ông mà nấu canh đâu mà ông buồn ông khóc chứ. Và rõ ràng, thưa đại chúng, là lời rất là trí tuệ. Và chúng ta đừng nghĩ là ta chỉ có cái chất buồn phiền giận tức nói ra những lời thương tổn làm mất lòng người. Trong ta nó có năng lực trí tuệ rất là lớn. Có điều mình chưa có chịu mở cánh cửa để cho cái năng lực trí tuệ nó tỏa sáng ra mà thôi. Đó là mức độ cạn, ta nhận như thế. Mức độ thứ hai, thưa các vị, cái năng lực trí tuệ này đó là khả năng chánh niệm của các vị. Các vị thử nhìn lại coi mình có khả năng chánh niệm không? Đều có cả. Cái lúc mà tâm thức mình đã không có vướng bận chuyện lo âu, sầu não, bất an, các vị ngồi chơi một mình tĩnh tại trong nhà, lòng thảnh thơi, mênh mông. Không phải là đang ngủ gà ngủ gật, không phải là đang nhớ nghĩ chuyện năm trên năm dưới. Các vị đang an trú tâm thức ngay trong hiện tiền, rất là rõ ràng, tỉnh sáng. Lúc đó là lúc của năng lượng trí tuệ đang thể hiện một cách rất là trọn vẹn. Chẳng hạn như ngồi đây đang học trong lớp học này ngay bây giờ, rõ ràng là ta đang sống được với cái năng lượng trí tuệ hiện tiền, đang sống với cái năng lượng chánh niệm tỏa sáng. Hay nói một cách khác là ta đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của mình. Cái sự nhận biết rõ ràng, không cần phải vận dụng tiếng nói thì thầm gì cả, lúc ấy là lúc trí tuệ hiện tiền. Cái thứ ba, cái tính chất tự tại này, thưa, trong tự thân tâm ta đều có điều ta không sử dụng được mà thôi. Thế nào là tự thân các vị có cái đặc tính tự tại? Cạn nhất rồi gần gũi nhất. Có những lúc các vị thể hiện cái sự vô tham của các vị rất là rõ, phải không? Đôi khi thì mình thấy rõ là mình cũng có tham, nhưng mà có những lúc mình thấy cái chuyện này đâu đáng để mình bận lòng, mình cũng xả ly được rất là nhẹ nhàng, rất là dễ vậy. Tự thân ta có cái chất vô tham, mà tự tại được với cái tham, cái giận, cái buồn, cái sân si, bất an, phiền não thì tự tại từng cao. Tự tại từng thấp có nghĩa là gì? Từng thấp nghĩa là đối với danh, đối với lợi, đối với ái nhiễm của thế gian, ta coi rất nhẹ, ta đi ngang qua rất thông dong, gọi là tự tại từ thấp. Cái điều này thưa rất là dễ bắt gặp trong những người lớn tuổi. Ví dụ như các vị đều đã lớn tuổi trên 50 cả rồi, các vị đối với những cái tham đắm như tuổi 20-30 mình đâu còn tham, phải không ạ? Ăn sang nè, mặc đẹp nè, rồi áo quần bảnh bao đi dạo phố nè, hội họp với bạn bè nè. Thưa mình đã đi ngang qua cái đó rồi, lòng mình rất là nhẹ nhàng đối với những cái mà tuổi trẻ bây giờ nó đang lao đầu vô. Có phải vậy không? Là ta có cái chất tự tại ở bên trong rồi. Ta làm thế nào để nuôi dưỡng và nâng mình nó lên cao hơn nữa, là dần dần đạt đến một cái tự tại trọn vẹn. Tôi lặp lại, tự tại thấp nghĩa là mình đi ngang qua lợi, qua danh, qua những cái niềm vui phù du của thế nhân, mình đi ngang qua rất nhẹ, không bị nó vướng, không bị nó nắm áo kéo lại, gọi là tự tại. Còn mình để cho nó nắm áo nó kéo lại là không có tự tại. Bữa nào mà báo chí nó quảng cáo, nó gửi tới một đống mà mình ngồi mình chấm, chỗ này nó bán hàng sale tháng tới nè, cái này nó bán hàng sale, cái này bán hàng sale, ghi vào sổ đây để có dịp đi mua, là chưa tự tại. Phải không? Tự tại nghĩa là tất cả đồ nó gửi, nó quảng cáo, nó mình xếp lại, không cần thiết, đâu cần đọc, dính gì với mình đâu mà đọc. Thì ta tự tại ở mức độ cả. Còn mức độ trung bình đó là này vui, này buồn, này phiền não, này bất an, vân vân, không dính gì ta hết. Ta có cái pháp hành rất là vững vàng. Pháp hành có thể làm quen, làm cho tâm mình nó thuần, đó là pháp hành của sự niệm Phật, tụng kinh, lễ bái Bồ Tát. Pháp hành ở từng khá hơn một chút là làm thế nào trong mỗi bước đi mời gọi năng lượng chánh niệm về, mỗi bước đi niệm một câu Quan Âm, là pháp hành ở từng trung bình. Pháp hành ở từng cao hơn nữa là, thưa đại chúng, là ta luôn sống được với cái năng lượng chánh niệm rõ ràng, thường tại, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, lúc nào cũng đang ở trong cái trạng thái nhận biết cả. Vui đến mình nhận biết cái niềm vui đang có mặt, buồn đến mình nhìn thấy cái buồn, giận đến mình thấy cái giận, đang di chuyển mình nhìn thấy cái sự di chuyển của thân, tâm thức đang suy nghĩ bồng bềnh thì mình nhận diện được cái sự suy nghĩ bồng bềnh. Tất cả những cái đó đều là đối tượng bị ta nhìn thấy, ta là cái nhân chứng cho mọi thứ, ta không phải là mọi thứ. Nên nhớ vậy, đó là người đang thực tập cái tự tại từng sâu, cũng nghĩa là đang sống với cái năng lượng trí tuệ tuyệt vời của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt ở trong ta. Và thưa đại chúng, ta có được năng lực của từ bi, của trí tuệ, của tự tại thì ta có được cái vô úy thôi, còn sợ cái gì nữa chứ, phải không ạ? Không có cái gì lôi các vị được cả. Này buồn, này vui, này khổ đau, này vân vân, không có lôi các vị. Rồi cái xa hơn, đáng sợ hơn là hình hài này, bệnh, ta sợ không? Thưa, sở dĩ mình sợ bệnh là do gì? Mình không có cái gì khác cái hình hài này cho nên mình sợ bệnh. Nếu mình đi vào cái tầng sâu hơn, mình thấy mình là cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng, mà mình không phải là hình hài này. Hình hài này mất thì mình thể nhập vào cái trạng thái biết rạng ngời tỉnh sáng. Cái đó là cái bản mệnh của mình, nó là cái Phật tánh, nó là Đức A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì vui buồn là cái vỏ bên ngoài, suy nghĩ là cái vỏ bên ngoài, còn cái hạt nhân chắc nhất đó là cái năng lực của chánh niệm hiện tiền, của tâm Phật bản nhiên chiếu sáng. Mình thể nhập vào đó thì thưa các vị, thân này bệnh chứ có phải là mình bệnh đâu. Thân của tôi bệnh mà tôi là cái nhận biết thân bệnh. Thiền sư hồi xưa đang nằm trên giường bệnh rên rỉ, học trò nói: thưa thầy, thầy bệnh như thế có cái gì không bệnh không ạ? Ông nói có chứ con. Đệ tử hỏi cái gì không bệnh của thầy? Ông nói ôi da đau quá, ôi da đau quá. Rồi các vị thấy cái gì không bệnh của ông? Ôi da là tiếng rên của cái miệng, có phải không? Mà cái không bệnh là cái biết, biết thân này đang bệnh, cái năng lực biết, cái đó đâu có bị bệnh, phải không? Bệnh là cái của thân. Còn cái nhận biết cái thân bệnh, cái đó không bao giờ bệnh. Rõ ràng là ta đạt được những cái điều này thì tự nhiên cái năng lực vô úy này đến với ta mà thôi. Cho nên trong cái pháp quán chiếu quan thế âm, ta đi vào những cái tầng này thì các vị thấy là mình nắm chừng này pháp hành, mình có thể thực tập cả một đời và không khó khăn gì cả. Chịu làm hay không mà thôi, không khó khăn gì cả. Còn 10 phút nữa để dành cho các vị muốn hỏi gì hỏi.
Thầy là nãy con nghe thầy nói mình cái tâm mà mình bố thí dụ thì cái tâm thành cũng là cũng như là bố thí bằng ra với người bố thí nhiều. Thì không lâu con có nghe là chị thầy đó giảng pháp nói rằng mình bố thí ít thì phước ít, bố thí nhiều thì phước nhiều, giống như mình bỏ nhà bằng 1 triệu thì tiền lời nhiều hơn bỏ 100 đô. Cái đó con không đồng ý, nhưng con đợi hôm nay con hỏi thầy.
Thực ra mình chia ra làm 2 tầng phước hữu lậu và vô lậu. Tầng phước hữu lậu là thế này, tức là nó có lớn có nhỏ, có ít có nhiều. Và phước hữu lậu thì điều thứ nhất nó hiện tiền dễ cảm nhận. Điều thứ hai là do vì nó là cái thành quả thu gặt liền tức khắc, cho nên cảm nhận được rồi nó cũng mất rất là dễ dàng, cho nên gọi là phước hữu lậu. Thì ông thầy đó ông nói ở cái trình độ cạn cũng rất là đúng. Đúng là thế này, ví dụ như các vị cúng dường 10 đồng cho một cái chùa, cái phước hữu lậu nó ít được biểu hiện rất là rõ, đó là người ta thấy các vị là một Phật tử bình thường, cúng dường 10 đồng thôi. Nhưng mà các vị cúng dường 100 đồng thì có khi cái cách xử sự của vị thầy đó, của cái chùa đó khác một chút. Mình cúng 1.000 đồng thì nó khác một chút. Rõ ràng là nó cái hữu lậu nó có mặt liền là như thế. Nó rất là nhanh và nó cũng rất là chóng vánh, mau tàn lắm, là cái hữu lậu là nó như vậy. Tại sao? Ví dụ như mình chỉ có khả năng cúng 1.000 thôi, nhưng mà sẽ có người khác họ giàu hơn, họ cúng 5.000. Thế thì đầu tiên á, là mình tưởng mình là nhất, tới là thầy rót nước, thầy mời trà, thầy chiêu đãi. Nhưng mà sau đó thì mình thấy ồ, thầy mắc bận chăm sóc cái gì Phật tử không mới làm quen với chùa kia chứ. Cái nguyên lý thông thường là như thế, mình Phật tử đã cũ đã quen rồi thì đâu cần sự chăm sóc của thầy. Thầy phải dành cái điều kiện ưu tiên cho những người khác. Và tâm thức của ta vì nhu cầu hữu lậu cho nên ta cảm thấy rất là bất mãn, cho nên cúng 1.000 đồng đó rồi từ sau đừng hòng tôi tới chùa mất công. Thế thì rõ ràng là phước hữu lậu nó đi theo với cái tâm thức của ta, nhỏ hoặc lớn, giận và buồn, ghét và thương, nó cũng đổi thay và nó cũng mang bay chóng vánh thôi. Nó có cái quả hiện tiền thì nó cũng đi theo với cái điều kiện rồi nó mất mát. Đó là mình nói mức độ cạn hữu lậu là như vậy. Còn vô lậu nó khác chỗ này. Vô lậu nghĩa là mình cúng Phật 10 đồng ở cái chùa đó bằng cái tâm vô cầu, phải không ạ? Mình cúng mà cầu thì mới gọi là có. Còn vô cầu nghĩa là cúng mà không cúng. Cúng là một việc làm rất ư là thanh tịnh. Tôi cúng dường thầy sử dụng thế nào cũng được, thầy quý trọng cũng được, thầy không cho uống nước thầy đuổi ra cũng hoan hỷ cả, gọi là vô cầu mọi thứ. Thế thì phước bao lớn. Thứ nhất là ta không tự chuốc phiền não cho ta. Ta cúng 10 đồng mà lòng ta hoan hỷ, ta không có ganh tị với bất cứ ai cúng hơn ta 10 đồng cả. Thầy thương cũng hoan hỷ, mà thầy không thương cũng hoan hỷ. Tự lòng mình thênh thang và mênh mông. Cái đó có cái gì đo lường được không ạ? Thứ không. mình cúng dường 5.000 đồng mà mình chuốc lấy phiền não thì làm sao bằng mình cúng dường có 10 đồng mình không phiền não. Cái quan trọng không phải là vật thí, không phải là người nhận, mà quan trọng là cái con người cúng dường này. Cúng dường để làm gì? Cúng dường để mở rộng cái lòng của mình ra, để cho lòng mình không còn chấp ngã, không còn thị phi, không còn ganh tị, không còn so đo. Mức độ cạn là như vậy. Mà mình cúng 100 đồng mà lòng mình nó chất đầy những cái thị phi và ganh tị, thế thì mình tự làm mình tổ phước nhiều hơn mình cúng 10 đồng. Mình cúng 10 đồng, cúng 100 đồng, cúng 200 đồng vân vân, mà lòng mình rất là thanh thản, rất là thông dong, không hề nghĩ là cái của này rất là quan trọng, tôi cúng phải nhớ ơn tôi, không cần nghĩ như thế. Rõ ràng là bằng một cái tâm lượng như Thái Hư thì dù của anh ít, anh cũng gặt cái quả báo nó rộng như hư không. Còn anh cúng dường mà của bằng núi vàng, nhưng mà lòng anh nó chất đầy bản ngã, phiền não, khổ đau, thì anh cũng gặt lại cái quả có khi nó tương ứng với cái món anh cúng dường. Thế thôi. Cho nên cái hữu lậu và vô lậu nó khác nhau ở chỗ là ta vô tâm vô cầu, nó khác với cái người hữu cầu. Cái nào có thì theo với cái quy luật vô thường là đến và đi, tiêu mòn và mất. Còn cái gì mà vốn là không thì làm sao mà phá hoại nó được, làm sao hủy diệt nó được. Không biết tôi giải thích đủ rõ chưa? Mà thông thường Phật tử ta thì mắc cái bệnh cúng thì có cầu, cho nên chuốc phiền não rất là nhiều. Mà mình thử tập dần, nếu mình nghĩ rằng mình chưa thể vô cầu được thì mình cúng ít một chút đỡ phiền não. Có câu chuyện là tôi hay kể cho quý vị nghe đó. Câu chuyện một hôm Đức Thế Tôn, người ta cúng dường thức ăn cho Đức Thế Tôn. Cái Đức Thế Tôn thấy con chó đói chạy ngang qua, Thế Tôn cho cái phần ăn của mình cho con chó. Và Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất chứ, cái người thí chủ kia cúng dường cho ta phước nhiều hay ta cho con chó ăn phước nhiều? Xá Lợi Phất là vị đệ tử rất là thông minh, ông nói dầm bạch Thế Tôn, ngài cho con chó ăn phước nhiều hơn. Hỏi tại sao? Trong khi người kia cúng dường cho một vị Phật, Phật là bậc lưỡng túc tôn, phước đức đầy đủ, đã tu hành hà sa kiếp, ai mà cúng dường cho Phật một hạt gạo phước đã vô lượng, huống nữa là cúng dường bữa ăn. Còn chúng sinh nghiệp tội đầy đầu, cho nên nó bị đọa làm thân súc sinh, mà tại sao ta là một vị Phật cho nó ăn mà phước lại nhiều hơn cái người kia cúng dường cho Phật? Ông nói nghe, các vị nghe cũng lạ, có phải không? Nhưng mà Xá Lợi Phất ông giải thích, nói rằng bạch Thế Tôn, người thí chủ kia cúng dường Đức Thế Tôn, nhưng mà tâm của người đó là tâm chúng sinh, cho nên cúng dường Đức Thế Tôn tuy có phước, nhưng mà cái phước của một chúng sinh, cái tâm lượng chừng đó, cho nên họ nhận cái quả chừng đó. Còn Đức Thế Tôn là một vị Phật, tâm lượng của ngài là đại hải, ngài cho dù con kiến hay con gì, đừng nói là con chó, thì cái tâm lượng của ngài nhận được cái quả báo của đại dương mênh mông, khác nhau chứ. Chuyện đó đủ sáng rồi ha, đủ cho các vị biết là mình phải, quan trọng là mở lòng chứ không phải mở đại.
Thưa thầy, con có cái chuyện này muốn nói chưa mà muốn nói. Cũng như vừa rồi con đi 2 ngày thì con chó con, cái thằng con ở nhà nó mở cái gara cho con chó nó đi ra, mà trong 2 ngày rồi nó đi bước tiêu ở nhà không ai để ý. Tới con về thì con đi kiếm nó, thì tới ra cho nó ăn không thấy, tới thì buồn quá, con mới không biết người ta bắt nó hay đâu rồi, mà đã 2 ngày rồi sao mà nó không có chỗ đi, nên sao là nó đi ngoài đường thì thấy mà tao mất. Vậy mà con nghĩ, con không có nghĩ như vậy, con nghĩ thế nào nó cũng lẫn quẩn nó để nó trở về.
Cái tâm niệm lành của mình nó cảm ứng chứ, cảm ứng dạ, cảm ứng. Dạ, thực ra thưa các Phật tử là tâm mình đã có một cái năng lực rất là kỳ vĩ. Mình mà chú tâm vào một cái điều gì bằng tất cả tấm lòng chân thành thì cái việc đó sẽ thành tựu. Lòng mình nó có năng lực lớn lắm á. Tâm mình nó có năng lực rất là lớn. Có điều sở dĩ năng lực nó không thành tựu là do gì? Lòng mình tán loạn rất là nhiều, cái sức chú tâm của mình nó rất là ít. Và mình mà làm cho tâm mình nó yên tĩnh, nó chăm chú được, nó thanh tịnh được, thì những cái điều các vị mong muốn mà thiện lành nó đều ứng hiện cả. Mình mong muốn những điều dữ, những điều tiêu cực thì không được, nhưng mà những điều lành vì người thì chắc chắn là điều đó đều thành công cả. Chẳng hạn như tôi có đọc cái cuốn của thầy Quyền Diệu, thầy viết về cái chùa Việt Nam Phật Quốc ở bên Nepal, các vị có đọc chứ hả? Thì thầy đến cái vùng Nepal nơi đản sinh của Đức Từ Phụ, và thầy có một cái niềm ao ước là làm thế nào để có thể lập ở đây một cái chùa để đền ơn Đức Bổn Sư. Và vô vàn khó khăn nó xảy đến với thầy. Điều thứ nhất là chính phủ đó họ chưa có thể cảm thông được với đạo Phật, Hồi giáo rất là nhiều và họ kỳ thị rất là nặng. Và bằng cái tâm niệm lành này, cái duyên nó đẩy đưa thầy dần dần, là thầy làm được nơi đó một cái chùa. Không những một cái chùa, cái thành công là thầy mời gọi được rất là nhiều quốc gia đến, mỗi một quốc gia đóng góp các một cái tự viện nơi cái vùng đất Phật, một cái thành công rất là lớn. Cho nên ta hãy phát cái tâm nguyện lành, chắc chắn là Long Thần Hộ Pháp gia trì ủng hộ cho chúng ta. Mình đừng nghĩ là chỉ có những người tu tâm nguyện lành mới được Long Thần Hộ Pháp gia hộ, thưa không phải. Chúng ta không khác gì nhau về cái khả năng sử dụng tâm hết. Các vị cũng có khả năng sử dụng tâm thức mình, cái bản nguyện lành của mình và cái niềm tin mãnh liệt của mình giống như mấy thầy không khác. Điều này các vị hãy vững tin như vậy. Thôi giờ mình hồi hướng ha, chia tay các vị ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.